Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2018. Chúng ta có một cái sinh hoạt định kỳ ở nơi đây, đó là vào ngày thứ bảy tuần lễ thứ hai của tháng thì chúng ta có một ngày thọ bát. Và ngày thọ bát hôm nay chúng ta thì lại gần với ngày Phật đản. Ở đây các vị tổ chức Phật đản chưa?
Chưa
ha, tức là tuần sau chi nữa phải không? Giáo hội thì tổ chức Phật đản hôm tuần rồi. Các vị có dự lễ Phật đản của quý thầy tổ chức?
Ồ.
Thưa các vị, là mỗi năm cái may mắn chúng ta ra đây là rất là nhiều lễ Phật đản được tổ chức trong cái tháng này. Có khi là những chùa lớn, có khi là những trung tâm tập trung nhau lại. Kỳ thực rằng là đối với người Phật tử Đông Nam Á thì đúc chuông, tạo tượng, lễ Phật, tắm Phật, vân vân, đó là những công tác mang đến phước điền ngay hiện thời rất rõ ràng. Tôi không biết trong cái chuyện báo ứng nào mình đọc rất lâu rồi, có chuyện về ngày Lương Hóa Đế. Các vị có nhớ Lương Hóa Đế không? Kiếp xa xưa, lúc chưa làm hoàng đế thì ông vốn là một ông tiều đống củi. Thế rồi một hôm đi ngang qua một cái chùa đổ nát, thấy một cái tượng Phật nằm trơ vơ, nắng dầm mưa gội, thấy rất là thương. Cái ông cởi cái nón cời, ông đội lên tượng Phật. Ông nói thấy ngài dầm mưa dãi nắng, thấy thương quá cho nên thôi, tôi tặng cái nón này cho ngài để đỡ gió đỡ mưa. Thế mà công đức lành đó, kiếp sau làm được vị hoàng đế, cai trị cả một đất nước Trung Hoa rất nhiều năm. Rồi bên cạnh của nghiệp lành kính Phật, mà chỉ làm một việc là đổi nón cho Phật chứ có làm gì đâu. Thì có một cái ác nghiệp ông nó gây, đó là cứ treo vỏ cơm trên cành cây, đi đống củi xong rồi trở lại vỏ cơm biến mất. Ba hôm như vậy, lát mèo. Các vị biết rằng giữa rừng núi mà mất cơm rồi đâu có cá chiên mà kiếm thức gì ăn được, cho nên ông rất là giận dữ. Hôm sau không buồn đi đóng củi nữa, treo cơm nó rình nữa cơ. Cái tên nào nó lấy trộm thức ăn của ta, quá ra con còn khỉ. Anh tới, anh cưỡng cái cơm chả mất. Thế rồi Lương Hóa Đế nhà ta lúc đó là anh tiều phu, anh mới đuổi theo. Thưa các vị, rượu thì con khỉ này nó cũng không có đến đổi là lanh lẹ lắm. Thường thường khỉ lanh lẹ nó chuyền cây là biến mất. Còn khỉ này khỉ già, lẻ bầy. Do vậy cho nên nó không rượt theo bầy được. Nó mới đi ăn trộm cơm thôi. Thế rồi không biết lây quay sao anh chung vô bọn cây. Và chung vô bọn cây thì chỉ có nước chết thôi. Thế rồi anh tiều phu nhà ta anh vác đá lên lắp cái bọn cây. Tao cho mày chết đói. Cho mày biết. Và khỉ thì nó đâu có răng để nó cắn được như chi chuột như sóc đâu, cho nên thưa các vị, nhốt trong đó rồi cuối cùng con khỉ kia chết đói luôn ấy. Vậy và cái quả báo này nó đi theo tới lúc con làm hoàng đế. Các vị biết rằng là trong dòng lịch sử Trung Hoa, hoàng đế Lương Hóa Đế là vị hoàng đế xây chùa, đúc chuông, tạo tượng và thọ Bồ Tát giới, làm rất nhiều Phật sự. Bản thân ông thì đã 2-3 lần cúng dường rất lớn lao để quyết lòng đi vô chùa tu. Thế rồi triều đình không biết làm sao mới vô bỏ tiền để chuộc ông về, bằng cách là thôi cúng dường hết kho đụng của hoàng đế lúc bấy giờ để xin ngài về để ngài cai trị ngôi vua. Và do vậy cho nên công trình xây dựng nhà Lam Tự Viện của ông nó rất là lớn. Và về triều đình làm vua, dường như là vị hoàng đế này làm vua lâu năm lắm, cho tới cuối cuộc đời ông ham tu lắm. Ông với con đó là Chiêu Minh Thái Tử. Nếu chúng ta học nhập kinh Kim Cang thì thấy Kim Cang phân ra làm ba mấy đoạn, đó là công trình của Thái tử Chiêu Minh à. Chính Thái tử Chiêu Minh đã tập trung tất cả những thư tịch Phật giáo được dịch từ trước đó vô một cái tàng kinh cát để làm cái cơ sở cho một số chư tăng nghiên cứu kinh sách đọc học. Và nó liên hệ với điều này là nhà thơ Nguyễn Du của chúng ta có một lần đi sứ vào Bắc Kinh vào cuối thời Lê. Cuối thời Lê, ông tới phân kinh đài của Thái tử Chiêu Minh. Ông có một bài thơ rất là dài, và trong đó đại khái có những câu như là: tôi đọc Kim Cang cả ngàn lượt, thế nhưng mà chưa hiểu gì ý nghĩa của Kim Cang. Một hôm đến phân kinh đài của Thái tử Chiêu Minh mới hiểu được ý nghĩa của kinh Kim Cang. Đó là bài thơ của Nguyễn Du bằng chữ Hán, mình không có nhớ, mình chỉ nhắc ý như vậy thôi. Trở lại cái chuyện của hoàng đế Lương Võ Đế, thưa các vị, cái nghiệp mà núp bọng cây lại để cho con khỉ chết đói nó, rồi cuối cùng khi già rồi thì bị cái tình trạng của loạn hầu cảnh. Các vị thấy họ hầu nó liên hệ với khỉ rồi, hầu cảnh là một thừa tướng đương triều hết lòng đối với vua Võ Đế, thế nhưng mà tới già thì hầu cảnh dây Lương Võ Đế phải nhịn đói trên ngạ thành cho tới một tuần lễ mới chết đói. Hắn không tấn công, hắn không giết, hắn cắt lương thực, rồi cuối cùng Lương Võ Đế chết đói trên ngạ thành. Điều này cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, dường như phước lành của đúc chuông, của tạo tượng, của thép vàng tượng Phật, của xây già lam tự viện rất lớn. Đội cái nón lá cho cái tượng Phật trơ vơ ngoài nắng, rồi tôi cho ông cái nón ông đội cho đỡ mưa đỡ nắng vào lòng hoàng đế đó. Là điều thứ hai, nó cũng dính liền với nhân quả nghiệp báo, đó là mình gây cái nghiệp ác là làm cho một con khỉ già chết đói. Rồi lấy quay, dù làm hoàng đế, dù là bao nhiêu phước lành đã tạo trong một đời, nhưng mà vẫn không thoát được cái nạn là trả cái quả chết đói. Đây là hai nét rất đặc thù ở trong cái dòng chảy nhân quả được ghi trong kinh văn mà Đức Phật dạy. Cho nên thưa các vị, người Phật tử Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chi thì vào cái ngày lễ Phật đản chúng ta đều tổ chức một cái nghi lễ đón Phật. Và trong cái dòng kinh văn Đại Thừa, thưa các vị, không cần nhiều nghe, chỉ cần các vị đùa cợt vạch vô tường hình ảnh Đức Phật, nhưng mà đã có phước lành rồi, phước lành được chứng quả Phật đó. Này các vị đọc trong kinh Pháp Hoa có nghe, tán thán một câu đối với công hạnh Đức Thế Tôn, sướng một bài kinh, tụng một câu danh hiệu, hoặc là lấy móng tay vạch hình tượng Phật, hoặc là đổi cái nón lá cho Phật cốt ở ngoài trời đỡ mưa đỡ nắng, đều xin phước điện vô cùng lớn. Cho nên không có người Phật tử nào khi biết quy y Tam Bảo rồi không có đối với hình ảnh Phật, đối với tôn tượng Như Lai, đối với danh hiệu Phật mà không chí thành sướng lễ hoặc đảnh lễ, hoặc là làm những phước điền cần thiết. Đây là điều đầu tiên mà Phật tử nào quy Phật rồi, có tu tập rồi đều làm điều này cả. Điều thứ hai có nét đặc thù là các vị biết rằng ngày lễ tắm Phật có một bài kể rất hay nghe. Ở đây các vị có thuộc bài kể đó không? Ngã kiêu quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sinh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Thưa các vị, bài kệ này được trích ra từ kinh Dục Phật. Các vị nghe cái tên kinh Dục Phật, các vị nghe các vị không biết cái chữ dục nó nghĩa gì, nhưng dục có nghĩa là tắm nghe. Mộc dục là tắm. Giờ mình biết tặng cho các vị bài kệ này. Dục Phật Kinh. Gần ngày tắm Phật rồi, tôi nghĩ chắc các vị phải học cho thuộc bài kệ này ạ. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sinh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Ở đây các Phật tử đi chùa đọc kinh rất là quen, các vị thuộc cái bài kệ này chưa? Thưa các vị, cái âm chữ Hán rất hay, mình không nhớ bản dịch, nhưng mà đại khái các chùa thì Sao dịch tụng cũng rất là thi kệ nghe. Con nay tắm gội Đức Như Lai, trí sạch trang nghiêm công đức. Công đức lớn hả? Hay công đức tụ gì đó. Năm trượt chúng sinh lìa trần cấu, đồng chứng Như Lai tỉnh pháp thân. Dự như đại khái nó là vậy, mình không có nhớ kỹ, tại vì mình thích cái âm chữ Hán hơn. Thế nhưng mình giải thích cái điều này, chữ quán có nghĩa là xối nước nghe. Chứ không phải quán là nhìn, quán là xối nước. Quán là xối nước. Mọc là tắm, xối nước, tắm gội á. Quán mọc chư Như Lai. Con nay xối nước để tắm gội Đức Như Lai. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ là đắc được cái trí tuệ rất là thanh tịnh và thành tựu được công đức rất là lớn lao. Có nơi thì cái chữ tụ này gọi là công đức hải, tức là cái biển công đức. Có kinh văn thì gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức hải. Có nơi thì như ở Việt Nam chúng ta thì tịnh trí trang nghiêm công đức tụ cũng giống nhau. Về chữ nghĩa thì nó không có khác biệt gì lắm. Nhưng mà âm tụ này thì nó mạnh hơn. Cho nên người Việt mình dùng cái từ này, tại cái ngữ cảnh này nó làm cho cái âm sắc của bài tụng đó nó hùng hồn hơn, cho nên công đức tụ. Ngũ trượt chúng sinh lĩnh đi cấu là làm cho chúng sinh ở trần gian này rời sạch năm trần cấu. Câu cuối cùng là cùng chứng pháp thân rất là trang nghiêm thanh tịnh của Đức Như Lai. Các vị thấy bốn câu này nó mang cái nội hàm của giáo lý Đại Thừa rất là hay nghe và rất là sâu sắc. Tôi nghĩ các vị viết âm chữ Hán thôi, rồi nghĩa chữ Việt thì các vị tự tìm. Đọc theo mấy thầy riết là thuộc thôi, không cần phải học. Ngải kiên quán mộc chư Như Lai, tỉnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngũ trượt chúng sinh lĩnh ly câu, đồng chữ Như Lai tỉnh pháp thân. Thế rồi có một vài từ ngữ trong đây mà mình nên hiểu. Ví dụ như từ ngữ đầu là từ ngữ ngũ trượt. Các vị hiểu rồi chứ hả? Ngũ trượt. Giải thích từ ngữ trước đi rồi mình đi vô. Tức là năm món trượt. Thế nào là năm món trượt? Một là gì? Kiếp trượt. Hai là gì?
Kiến trượt.
Ba. Bốn. Năm. Thế là mình đi dần dần từ những cái điều dễ hiểu nhất đi tới cái phần thâm sâu. Ví dụ như mạng là thọ mạng của đời sống nha. Mạng chúng ta thì có chi gọi là trượt. Cái từ trong kinh gọi là trượt. Thế nào là trượt? Thưa các vị có nhiều ý nơi đây. Điều thứ nhất là các vị nuôi sống mô hình hài này bằng tất cả những cái điều kiện vật lý có khi nó không phải sạch lắm đâu nghe. Tùy vào từng nền văn minh và cái nhìn chúng ta, nó có khác biệt về thực dưỡng, tức là về cái sinh hoạt của đời sống. Và nuôi sống một mạng này, tức là cái phần cạn nhất về cơ thể vật lý á. Với cái nhìn của chúng ta đối với những cái dân cư mà chậm tiến, những quốc gia thiếu thốn về điều kiện y tế là một nè, điều kiện văn hóa là hai nè, trình độ chưa có nâng lên đến tầm cao, thì các vị thấy thức ăn nuôi dưỡng họ đó, các vị gớm, các vị chết khiếp, phải không? Không cần nhìn đâu xa, mình người Việt nhìn Campuchia thôi, các vị thấy sợ rồi. Có một lần mình coi trên cái chương trình du lịch, mình thấy rằng là những anh du lịch Campuchia về, ảnh quay những cái video clip ngắn thôi, về những cái món ăn gọi là hàng rong ở bên Campuchia đó, tức là ăn vặt ngoài đường. Mình thấy nó để từng rổ cái con gì giống như con bùa xích vậy, đang thôi nó làm cho cả thao vậy. Dân Việt Nam mình thấy chết khiếp, nhưng mà dân Campuchia thì ảnh mua nhai rào rạo ngay tại chỗ. Tưởng chừng như nó vô cùng ngon. Mình dùng cái từ đó để quy chiếu lại cái điều mình thưa các vị, mạng sống này với ta thì chừng như ta nuôi dưỡng nó rất là thanh sạch, ta lựa thức ăn hoặc là ta rửa cọng rau thôi, ta rửa rất là sạch. Thế nhưng mà nhìn ở cái bình diện đời thường thôi thì cái văn hóa ta, văn hóa của những quốc gia chậm tiến thì nó đã khác biệt về sự nuôi dưỡng mạng sống này, nó vô cùng ô uế nghe. ô uế lắm rồi. Những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó sạch, nó thơm tho đó, bản chất của nó thực ra thì không có sạch thơm tho gì đâu. Tại vì nếu nó thơm mà nó sạch thật á, thì nó đi vô làm sao nó ra làm vậy, còn lần này nó ra rất là ô uế, cho nên không sạch gì đâu. Đó là mình nói về cái khả năng nuôi dưỡng mạng sống này. Còn các vị nhìn hình dung, các vị tưởng sạch lắm, sạch không? Thấy gì vậy đó. Ngủ một đêm thức giấc mà không xuống miệng đánh răng rồi khè vô mũi người ta coi. Thiên hạ nổi khùng với mình thì chết. Cho nên thưa các vị, mạng trưởng này ở mức độ cạn nhất là về đời sống vật lý thôi, nó không phải là thơm sạch nha. Thế là đời sống nghiệp thức sạch không? Mình nuôi cùng một mạng này bằng nhiều sinh mạng lắm lần, thưa các vị, mình gây nợ nhiều lắm lần. Các vị biết rằng là mình vay người ta một miếng thịt, mình trả lại một miếng thịt à? Trả một mạng chứ có phải miếng thịt đâu. Điều này mình học với Ngài Minh Thiền thôi. Ngài nói các bạn đừng tưởng rằng các vị nợ người ta một miếng thịt bò rồi các vị trả lại một miếng thịt bò nhé. Một miếng thịt bò là một sinh mạng. Cho nên nhìn cái chiều dài nghiệp lực thì mình nuôi mạng sống này nó là cả một cái loại nghiệp rất là ô uế, nó làm thành cái nhân sinh tử và vai trả trong tương lai. Đây là mạng trượt đây. Chúng sinh trượt mà hàm nghĩa gì nơi đây? Thưa các vị, mang một thân phận chúng sinh, dù đó là chúng sinh là loài người, loài động vật, loài có tuổi thọ ngắn hay tuổi thọ dài chi, nó đều chịu chung một cái loại, đó là thọ cái nghiệp báo để có mặt giữa trần đời này, lây quay một cõi tử sinh không có dài lắm rồi trả hình này về cho cát bụi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong cảnh giới phàm phu chúng ta đang sống, cảnh giới loài người là một loại động vật phước lành lớn nhất trong các loài động vật. Thế mà đôi khi mình nhìn mình còn nhàm chán, mình còn kinh sợ vì cái sự ô uế của đời sống giữa cuộc đời này. Thế rồi các vị nhìn thấp hơn cái cảnh giới loài người, các vị nhìn loài động vật gần mình, những con chó, con mèo, các vị thấy nó sạch hay nó dơ vậy? Thưa các vị, có những người lông mèo làm dị ứng cho họ, họ chịu không nổi nghe, lông chó cũng vậy. Và nếu người ta đặt lên những cái loại kính hiển vi người ta soi thì thưa các vị, cái bộ lông của nó là tràn đầy những loại vi khuẩn có thể lây nhiễm rất ư là ô uế. Các vị hình dung rằng là bây giờ cái sinh hoạt nơi đất Mỹ này, những cái nhà mà họ từng trải thảm á, họ làm chi các vị biết không? Lột ra hết à, sạch hơn. Tại vì dùng cái loại kính phóng đại tới 1.000 lần, 2.000 lần thì trong từng cái sợi len của thảm đó nó có nhiều sinh vật bò lúc nhúc trong đó, người ta không thể lường được cái mức độ ô uế và vi khuẩn nó nhiều chừng nào, người ta không có lường được, thấy mà sợ lắm mà. Nhìn vào một miếng thịt, nhìn vào một miếng cá, nhìn vào tất cả các loại thực phẩm, thưa các vị, mình không có khả năng ăn được, thấy sao nó dễ sợ quá. Nhìn vào cái manh áo của các vị, thấy trong cái từng sợi vải á, rất là nhiều loại vi khuẩn nó lúc nhúc nó bò. Rồi nhìn vào trong tử thân các vị, thưa đại chúng rằng một cái trái núi nơi đất Mỹ này nó lớn và có nhiều cái loại động vật, nó làm sao thì nhìn vào thân thể các vị nó như là vậy. Đây là một hành tinh, mà trên hành tinh hình hài này nó có tới 1 triệu loại sinh vật đang sống trong hình hài của các vị nha. Ta như một tinh cầu, tinh cầu đang sống động và có tới 1 triệu loại sinh vật đang nương cái tinh cầu hình hài này đang tồn tại. Rồi mình thử hỏi cho cái loài động vật mình có mặt ở nơi đây, mình ăn uống, mình tiêu thụ, mình thải ra tất cả những cái loại rác rưởi rồi nó đi vô đâu vậy? Nó có mặt nơi hành tinh này chứ nó có đâu có đi đâu. Các vị chôn thì cũng chôn trên mặt đất. Rồi cái loại tinh cầu nhỏ là hình hài này, tất cả loài sinh vật nó có mặt trong các vị, rồi nó ăn uống, nó tiêu thụ, nó sống, nó sinh, nó sản, rồi nó phóng quế ra, nó phóng quế đi đâu ngoài cái tinh cầu là hành tinh đây? Cho nên chúng sinh trượt là như vậy nghe. Chúng sinh trượt là như vậy. Không có gì đáng dễ thương nơi nào này hết á. Đừng có mê muội. Nhưng mà chúng ta là không nhìn ra nghe. Chúng ta thấy tôi đẹp lắm, tôi đẹp lắm, tôi dễ thương lắm, tôi thơm tho lắm. Nhưng mà kỳ thực những cái từ đó ta nhìn một cách tường tận thì nó không có đẹp, cũng chẳng có thơm tho, cũng chẳng dễ thương gì đâu. Chẳng qua các vị, đó là một mặt đại địa, nó sần sùi, nó lở lói, nó góp viết giống như cái mặt đại địa này chứ không hơn gì đâu. Nó là chúng sinh trượt. Chưa nói gì nhiều, các vị nhìn cái điều này để thấy chúng sinh trượt, cái thế giới loài người mình phước lành lớn hơn những loài động vật. Mà chúng ta nhìn vào những thế giới loài người ở những quốc gia trọng tiến, người ta thấy sao nó dơ quá, thấy mà gớm, phải không? Thấy da dẻ của nó thấy gớm, rồi thấy cách ăn uống nó thấy gớm, thấy đời sống nhà cửa nó có thể ở chung với bò với heo mình thấy mình sợ. Rồi các vị thử hình dung rằng là nếu mình là chư thiên ở trên cảnh giới của tiền trời, nhìn loài người mình làm chi? Bụm mũi chạy. Không có cách gì chấp nhận được. Các vị nhìn cái loài động vật như con chó, nói điều này có khi nó tổn thương nhau. Thưa các vị, thử nhìn những cái con chó mà tới cái mùa nó động đực đó, các vị thấy con chó cá nó ghẻ lở thế mà gớm, mà anh chó đực thì anh thấy đó là người đẹp của anh á. Mình dùng rất là nhiều ví dụ để các vị thấy là Đức Thế Tôn dùng cái từ chúng sinh trượt, nó hàm nhiều cái tầng nghĩa vậy đó nghe. Mà chúng ta lại không có quán chiếu để thấy là chúng sinh nó trượt, không thấy mạng thì nó trượt, cao tầng phiền não trượt, nó đi vào cái tầng chiều sâu của tâm thức. Thế nào là phiền não trượt? Thưa đại chúng, là không có cái nỗi u buồn phiền muộn bất an nào nó có trong tâm thức các vị mà nó không làm ô uế tâm thức ta cả. Thứ nhất là nó làm ô uế, thứ hai nó làm lòng mình chật chội. Kỳ thực rằng cái điều này chúng ta dễ kinh nghiệm lắm nha. Ví dụ như những xúc cảm của các vị như buồn, như giận, khi nó có mặt thì nó làm mình ngột ngạt khó thở, nó làm trái tim mình có khi co thắt lại. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái thứ nào được gọi là phiền não, khi nó có mặt thì nó đều có tác dụng nhất định vào tự thân các vị cả. Và nếu một ngày mình để cho những cái trạng thái xúc cảm này nó dâng lên, rồi nó dịu đi, rồi nó lại dâng lên nữa, thì cái điều đầu tiên nó báo động rằng là có chừng anh chết trước cái tuổi thọ được cho phép đó. Thay vì sống được 70 năm, thế mà mỗi ngày mình cố gắng để cho những buồn, những giận, những ghét, những thương, những khổ đau, trầm cảm của mình nó sinh, nó diệt trong tâm thức mình những 5-7 lần, thế thì mình đang dần dần hủy hoại đời sống mình một cách vô cùng tội nghiệp. Cho nên chữ trượt nó hàm nghĩa rằng là những cái thứ này nó nhiễu loạn, nó tàn phá, nó ô uế, nó giết chóc đời ta, nó hủy hoại sinh mạng của ta, gọi là phiền não trượt là như vậy. Hai dạng cảm xúc các vị có thể kiểm tra nó, chứng nghiệm nó rất dễ nghe. Cảm xúc của niềm vui nó đến với các vị thì chuyện gì phát sinh? Lòng mình thênh thang, mặt mình rạng rỡ, mắt mình nó sáng hơn gấp 2 lần. Tức là cảm xúc buồn phiền, giận dữ, hoặc là ghen, hoặc là hờn, hoặc là giận, hoặc là thất vọng, khổ đau nó vừa đến, mắt mình tối sầm xuống nghe, mặt mình tím tái, hơi thở mình dồn dập, lòng mình nó tràn đầy phẫn nộ, hoặc bất an, hoặc ganh tị. Thì hai loại cảm xúc này, một loại nó cũng là trượt, thế nhưng mà còn chấp nhận được. Một loại thì nó quá ư là ô trượt, nó hủy hoại đời sống ta. Nhìn chung ở mức độ cạn thì ta chỉ gán cho cái tội của những phiền não tiêu cực đó là trượt, đó là ô uế. Ta gán cho những cái loại xúc cảm mang đến niềm vui hạnh phúc, ta gọi nó là những niềm vui tích cực, những cảm xúc cần được nuôi dưỡng. Nhưng mà ở tầng thâm sâu của người hiểu đạo lý thì hai tầng này nó đều có khả năng hủy diệt như nhau. Vui người ta cũng khóc, buồn người ta cũng chảy nước mắt, phải không? Thế thì trong căn bản, thưa các vị, nó khác biệt về vui và buồn, nhưng mà trên cái nền tảng của tâm Phật thì nó là một dạng sinh diệt mất còn đến đi, quấy động tâm thức của ta, hay là nó làm ô nhiễm pháp thân của ta. Nó là ở tầng sâu, chúng ta nhìn thì phiền não nó có tính năng như vậy. Kiến trượt là chi? Là những cái suy nghĩ của các vị, chấp trước của các vị, những cái tư duy của các vị, nó là loại trược. Tại sao nó là loại trược vậy? Thưa đại chúng, là có những cái dòng tư tưởng nó hình thành từ những con người họ có sức mạnh về đời sống tri thức, họ sinh nó ra thành một dòng chảy của ý thức hệ, thì nó làm thành cái chi trượt vậy, nó làm thành cái sự hủy hoại hành tinh con người nghe. Các vị biết rằng là ý thức hệ của những cái cơ chế độc tài là một, ý thức hệ của những tôn giáo cuồng tín là hai, được gọi là kiến trượt, được gọi là kiến trượt đó. Những cái chấp trước, những cái nghĩ suy ở trong phạm vi nhỏ, thưa các vị, nó đã hình thành cái sự hủy hoại chúng ta rồi. Ví dụ như các vị có ý kiến, hoặc là các vị có cái tư duy về bản thân của các vị, tôi là người phải thế này nè, tôi là người phải thế kia nè, thì các vị sẽ không chấp nhận tất cả những cái điều nghịch với sự suy nghĩ của các vị. Ví dụ như ta có một cái kiến chấp rằng là người tu là phải như thế này, mình là người quy y với Phật là mình phải như vậy nè, thế thì mình sẽ không chấp nhận được những người họ cũng quy y như mình, cũng tu như mình, nhưng mà họ có cái nhìn khác hơn mình. Ví dụ như mình quy y với một cái chùa, đó là chùa Tịnh Độ đi, chùa tôi là dạy niệm Phật để vãng sinh và cảnh giới A Di Đà thôi, cho nên thầy nào dạy niệm Phật thì tôi hoan hỷ tôi nghe. Thế là một hôm tình cờ có một thầy cũng tới, ông không dạy niệm Phật, thầy đó thầy Phước Tịnh đi, ông đem kinh ra ông dạy, ông nói rằng là các vị tu nếm hương vị an lạc niết bàn ngay hiện tiền, đằng đằng cảnh giới tây phương nó có, thế nhưng mà ta tu là ta phải làm thế nào hưởng được cái niềm vui và phúc lạc của chuyện tu ngay bây giờ, dường như ông giảng thiền nhiều hơn giảng tịnh độ. Cái tự nhiên kiến chấp của mình là mình quy y với một thầy tịnh độ, mình tu niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì hôm nay nghe cái chuyện vớ vẩn, ông dính về chuyện tu bây giờ không thấy nghe Pháp. Và mình phát giác ra một điều khó chịu hơn nữa là bao nhiêu người Phật tử ở cái chùa tịnh độ kia lại tới nghe ông thầy Phước Tịnh mới tức cho chứ. Trong khi là thầy của mình dạy tịnh độ rõ ràng mà, chùa mình chùa tịnh độ thành Phật Di Đà mà. Thế là thưa các vị, rõ ràng rằng cái kiến chấp của các vị nó làm thành cái sự bực bội nơi chính các vị ngay. Gọi là kiến trượt là như vậy. Cái thấy ta nó làm cho ô uế tâm thức ta, gọi là kiến trượt. Cái tư duy của ta, cái cố chấp của ta, nó làm thành cái sự hạn chế của tâm thức ta, gọi là kiến trượt. Ví dụ đó, dễ hiểu. Thế nhưng mà nó chưa có đi thẳng vào cái dòng giải giáo lý Phật giải nghe. Kiến trượt có nghĩa là anh chấp trước. Tôi là nà này là kiến trượt. Tôi là những vui buồn này là kiến trượt. Tôi là những lo âu phiền muộn là kiến trượt. Tôi là những dòng suy nghĩ này là kiến trượt á. Và có những cái điều mà mình lý giải về vấn đề này nó rất là rõ ràng và chính xác. Ví dụ, các vị bảo rằng là tôi là người thế này, tôi là người thế kia, là từ cái nền tảng của ký ức các vị nó làm thành bản ngã nghe. Tất cả cái mà các vị chấp trước đó chẳng qua là do vì ký ức của các vị luôn cất chứa, luôn nhớ về. Bỏ hết những ký ức của các vị thì còn cái chi gọi là bản ngã? Không có chi gọi là bản ngã ra đây cả. Ký ức mình một hôm nó mất sạch, nó không còn nhớ tới tôi là con A mà B, tôi là người Việt hay là người Mỹ, tôi là người từng học hành thành đạt, tôi là người có bao nhiêu vợ hoặc bao nhiêu con. Tôi chẳng nhớ gì về quá khứ của tôi. Thế thì người ta sỉ bằng mặt, người ta chửi cái dân Việt Nam qua đây ăn không ngồi rồi để lãnh tiền welfare, mình có nghe bực bội không? Không, mình nghe nó chửi dân Việt Nam chứ dính chi mình. Tại vì ký ức mình mất sạch rồi, thưa các vị, là không còn có cái bản ngã để tự hào nghe. Rồi người ta chửi một trận về cái con người là ở nơi đất nước này thế nọ thế kia, mình cũng cảm thấy không có gì xúc phạm mình cả. Nói như nói ai thôi. Thế thì thưa các vị, cái niềm tự hào về bản ngã sở dĩ nó có mặt là do vì ta có ký ức về chính tự thân ta. Rồi trong một cái phạm vi hẹp thôi, mình ví dụ điều này, ví dụ như các vị suy nghĩ rằng mình là một người có địa vị của xã hội nè, mình là người ở thượng tầng của xã hội mấy này, có danh dự nè, có uy tín nè, rồi mình đến với chùa, mình cũng là người có được cái công lớn lao trong cái công trình xây dựng chùa, tức là hàng công thần của những già lam tự viện. Cái chấp trước của mình nó đã như vậy, nó hình thành cái sự suy nghĩ như vậy. Thế rồi một hôm mình đến chùa, gặp mấy thầy, họ mới đến đây, họ trong đó cái già lam này, họ nào cũng biết mình là đại công thần xây dựng chùa gì đâu. Họ coi mình như bao nhiêu người cá mè một lứa thôi. Anh là Phật tử tới thì tôi chỉ cần chào, tôi chẳng có buồn phải đãi ngộ gì anh cả. Thế thì chuyện gì phát sinh? Vẫn là cái chắc rồi. Tại vì ngày xưa nếu không có tôi thì đừng hòng có được cái chùa. Tôi là người nó bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tiền, bỏ cái tấm lòng trong những ngày đầu đi tìm đất. Thế mà bây giờ mấy ông thầy nhỏ nhỏ này không biết gì về giá trị của tôi cả, là một công thần ở đây cả. Coi tôi ngang bằng với các Phật tử khác, cá mè một lứa như nhau. Tôi tới chùa làm gì? Ở nhà cho rồi. Thế thì thưa các vị, từ kiến chấp nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự buồn bực, bất an, căm ghét. Nó là chuyện tự nhiên nha. Ngày khi các vị buồn bực, các vị bất an, các vị căm ghét, lòng các vị nó đầy cái sự khó chịu, thì ngay cái điều này nó được gọi là trượt rồi đây, là ô uế tâm thức ta rồi đây. Thứ hai nữa, cái điều này nó không phải là ở trong tâm thức các vị không nghe, nó còn tìm cách nó phát tiết ạ. Các vị sẽ bực mình khi các vị đến đây, các vị gặp mấy thầy hoặc gặp những người Phật tử trẻ họ đến sau này, nước chảy đi ngang qua nó nào hề lưu lại dấu vết chi đâu. Cho nên đời ta có mặt, ta đóng góp hết sức mình, nhưng mà rồi ta lại ra đi. Thế hệ trẻ nó lại đến đây, nó làm cái công việc của nó, và mình cứ nghĩ rằng là nó phải luôn tri ân mình là cái điều dường như cũng không cần thiết lắm. Tại vì tri ân không tri ân chi, là sớm muộn gì ta cũng trả đời sống này về cho thế hệ tương lai. Ta ra đi mịt mùng một cảnh giới khác rồi. Nếu người ta bớt đi sự chấp trước thì cái kiến trượt này nó giảm nhẹ nghe. Điều đầu tiên, kiếp trượt là chi? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất đầu tiên là không có một vật thể hữu vi nào sinh ra mà không mất đi, cho nên gọi là kiếp trượt. Một kiếp sống lay quay, kiếp sống nào nó cũng cần thức ăn nuôi dưỡng, nó tồn tại một giai đoạn ngắn rồi nó lại ra đi. Có những loại kiếp sống nó rất là dài, nó có thể tồn tại tới hàng triệu năm, hàng tỷ năm, rồi nó cũng ra đi thôi. Ví dụ kiếp sống dài nhất trong những vật thể hữu vi này, nó làm thành mọi vật thể hữu vi khác, đó là mặt trời. Nhưng mà thưa các vị, mặt trời nó cũng là một loại hành tinh lớn gấp bao nhiêu lần hành tinh này, và thức ăn của nó tiêu thụ hàng ngày đó là chi? Đó là loại khí đốt để nó có thể làm thành cái sức nóng, nó phóng cái năng lượng ấm áp của nó nuôi hành tinh này. Và người ta tính rằng là hành tinh này sống tới 10 tỷ năm. Mặt trời nó có chu kỳ dài hơn. Và cuối cùng thì khi mặt trời nó đốt hết những cái nhiên liệu cần thiết để nó sống còn như vậy, thì tới lúc nó trở thành một hố đen, nó biến mất và hư vô vĩnh viễn nhé. Thế thì lớn như mặt trời, nhỏ như hành tinh của chúng ta, nhỏ hơn nữa như là những tảng vân thạch bay bay, nhỏ hơn nữa đó là những sinh vật loài người lao sao giữa trần đời này có tuổi thọ trăm năm hoặc là ít hơn. Thưa các vị, điều chung một cái kiếp ngắn hạn là nuôi sống mình bằng những loài vật thực để tồn tại, rồi cuối cùng trả lời này về, hoặc là trả sự sống về cho hư vô, đi về cái cõi vĩnh hằng rỗng không, trống vắng. Cho nên gọi là kiếp sống nào nó cũng có một cái chu kỳ ngắn hạn, kiếp sống nào nó cũng được nuôi dưỡng bằng những loại thức ăn, kiếp sống nào nó cũng lay quay trong một giai đoạn ngắn rồi lại biến mất vào hư vô. Cho nên gọi là kiếp trượt là như vậy. Nó là một cái khả năng tổng quát hết chỉ cho mọi loại đời sống. Không có một sự sinh thành nào, không có sự tồn tại nào không đi vào hai chiều hướng. Một là phải kiếm mọi thứ cần thiết để nuôi dưỡng mạng sống. Điều thứ hai, mạng sống nào cũng chấm dứt khi khi cái chu kỳ tuổi thọ nó hết đi. Thế cho nên được gọi là kiếp trượt là như vậy. Tóm lại năm điều này, thưa các vị, nếu chúng ta thấu ngộ được pháp thân Như Lai, đây là Như Lai pháp thân, thì chúng ta có thể lợi dụng một kiếp sống ngắn hạn giữa cuộc đời này, chúng ta thành tựu được cái sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân, vượt thoát được năm món trượt. Đây là ý thứ nhất, mình giải thích cái từ ngữ này đây cho các vị an tường. Không có con đường nào khác ngoài con đường tu tập để có thể chứng nghiệm pháp thân và vượt thoát năm cái món trượt này. Còn không thì thưa các vị, nhiều lắm là ta chỉ thoát một kiếp tử sinh rồi chúng ta lại thọ nhận một kiếp tử sinh khác. Có thể rời hành tinh của loài người, sinh ra một cảnh giới chư thiên, hoặc là sinh về một cảnh giới gì. Nhưng mà các vị nên lưu ý rằng có sinh thì có cái chu kỳ của sự sống và chấm dứt sự sống nha. Có sinh thì có diệt. Chỉ có cái vô sinh thì mới bất diệt thôi. Do vậy cho nên cái bài kệ này từ trong kinh Dục Phật, tức là kinh Tấm Phật, có hai phần. Phần thứ nhất là công đức hữu lậu ta thực tập để có mặt được cái phước lành trong một đời sống ngắn hạn. Điều thứ hai là phát triển trí tuệ vô lậu để có thể chứng nghiệm được pháp thân Như Lai trong một đời sống như thế này. Đó là hai ý mà mình sẽ khai triển từ cái bài kệ này cống hiến cho đại chúng hôm nay. 11:15 rồi. Và bây giờ thì mấy giờ thì nghỉ đây? Dường như 11:30 hả? Mình khai thác hai điều thôi. Điều thứ nhất là công đức tấm Phật. Thứ hai là lìa trần cấu, chứng pháp thân nha. Thưa đại chúng, là mình thưa thêm cái điều này, bài kệ này tới 12 câu chứ không phải có 4 câu đâu nghe. Viết hết 12 câu là làm ăn không có xong, cho nên tôi viết 4 câu thôi, hẹn bữa khác. Nhưng mà 8 câu sau thì không phải trích từ kinh, mà trích từ ngữ lục của Ngài Đại Huệ. 8 câu dưới cũng rất hay là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, ngã kim kháng kiến trùng thiên tiết. Mình giải thích xong là hãy đi vô phần này. Tức là nơi thành tỳ gia ly Đức Thế Tôn chưa từng sinh, và nơi ta la thọ gian Đức Thế Tôn chưa từng diệt. Người nào thấu đạt được rằng là bản thể Như Lai, pháp thân Như Lai chưa từng sinh, chưa từng diệt như vậy, vẫn còn dính vào một tầng là có mắt, vẫn còn là dính bụi nghe. Thấy được cái thể bất sinh bất diệt rồi, mắt vẫn còn dính bụi. Tại sao? Tại còn thấy anh là người đang thấy, anh là người đang chứng nghiệm. Như kinh Bát Nhã các vị vừa đọc đó, triệt tiêu luôn là vô chứng và vô đắc mà. Cho nên nếu nghĩ rằng mình đã chứng được pháp thân Như Lai thì con mắt vẫn còn dính bụi đó. Ngã kim kháng kiến trùng thiên tiết là như vậy. Thêm tiết cho mê tiết. Cái câu chữ Hán là thế này, giải thích. Nhìn như chữ tiết. Chữ này có nghĩa là bụi. Nếu anh thấy như vậy thì cái thấy của anh, con mắt của anh nó đã dính bụi rồi đó. Nếu anh thấy rằng Đức Phật không sinh không diệt, anh chứng nghiệm được pháp thân thì anh vẫn còn vướng vào cái tầng mắt vẫn còn dính bụi. Và 4 câu kế là chi? Kim triêu gì chánh thị tứ hoàng bát đó. Tức là hôm nay là ngày 8/4, Tịnh Phạn Vương cung sinh Tất Đạt, ngay cung vua Tịnh Phạn sinh ra ngài Tất Đạt Đa. Chi nữa? Cửu Long Phúng Thủy Thiên Ngoại Lai, Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Phát. Chín rồng từ cõi trời xuống phun nước để tắm cho ngài, và từng bước chân của ngài thì nở ra 7 đóa sen. 8 câu sau thưa các vị nó đều xuất phát từ thiền ngữ của các vị thiền sư. Chúng ta sẽ gặp lại cái chuyện này trong tương lai. Thế nhưng mà mình giải thích hai cái phần này để ăn cơm trưa cho con nó trễ này. Điều đầu tiên đó thưa các vị là chúng ta là những loại chúng sinh đang mang cái thân phận của một hình hài năm uẩn. Là thân phận chi? Một hình hài hữu lậu nghe. Cái nhu cầu, thứ nhất là cái nhu cầu. của sinh thân hữu lậu. Tại vì cái hình hài mình là hình hài của sinh diệt vô thường, mình chấp chặt năm uẩn này là mình, cho nên mình rất cần cái chi? Gần nhất là cần ăn cho no, ngủ cho ấm, không tật bệnh ốm đau, có điều kiện để tu tập, phải không? Không có mơ ước giàu sang phú quý làm chi nhiều, chỉ mơ ước rằng là đời sống mình không vất vả về cái ăn, về cái mặc. Không mơ ước mình đẹp đẽ gì hơn, ngang như vậy đủ rồi. Thế nhưng mà xin cho con khỏe mạnh, nếu có thể được thì già nhưng đừng tật bệnh là đủ vui rồi. Thế thì không có hình hài hữu lậu nào không cần phước hữu lậu chở che để sống còn cả một đời an vui và tu tập nha. Thế thì cái phước hữu lậu là cái nền tảng căn bản chúng ta phải xây dựng để tu tập. Các vị mà không có phước hữu lậu á, bình thường thì dung dăng dung dã, chơi cả ngày không sao cả, nhưng mà tới chừng ngồi tu có thể chảy nước mũi, bệnh. Bình thường đi không có ngứa đầu, ngứa cổ gì cả, tới chừng ngồi thiền cái nó bắt đầu nó ngứa, từ trên đầu nó ngứa, tới lưng nó ngứa. Ngồi đánh bài cả một ngày không đau chân nghe. Ngồi thiền có 30 phút nó đau chân chịu không nổi, nó bắt mình phải bung chân ra, chứ không bung chân ra thì nghe nó dường như là nó bắt đầu nó lên cơn sốt vậy. Có nhiều người nói với tôi, nói thưa thầy, con ngồi thiền có 25 phút nè, 5 phút sau là dường như thân con muốn giật lên vậy thầy. Hỏi sao kỳ vậy? Nó tại con cứ nhìn đồng hồ, nó tại sao gần tới giờ không chịu rung chuông, rồi con bực bội trong lòng, rồi con nó khổ như vậy. Thành ra ngồi thiền không hạnh phúc gì hết. Rồi mình hỏi chứ làm thế nào ngồi được hạnh phúc? Nó con ngồi con coi phim mà con coi luôn 5 tiếng đồng hồ hạnh phúc. Có hay không có? Có nghe. Thưa các vị, đây là cái dạng phước hữu lậu không đủ. Ta không có quân cái chủng nhân tu tập, do vậy cho nên ta thả trôi cuộc đời mình trong sinh tử thì nó vô cùng là tươi vui và nhàn hạ. Ta bắt đầu dạy cho nó tu, nó không nghe lời. Thế thì điều đầu tiên là ta phải gầy dựng cái nền phước hữu lậu rất ư là cần thiết là như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là đầu tiên là chi? Bố thí, cúng dường, phụng dưỡng cha mẹ, thọ trì năm giới, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Và những việc lành này là những việc lành căn bản nghe. Cho nên không có Phật tử nào không cúng dường để đúc chuông, để tạo tượng, để xây dựng Phật điện và thép vàng tượng Phật cả. Các vị biết rằng là đất nước như đất nước Miến Điện nó lâm vô cái tình trạng thiết quân lực, tình trạng chế độ gì của những người quân nhân quản lý đất nước đó, chế độ quân phiệt. Và nó đầy những cái tội ác xảy ra đối với những sắc tộc, họ muốn ly khai. Thế nhưng mà chưa có một anh quân nhân nào, chưa có một tay tướng lĩnh nào của Miến Điện dám đi vô chùa bê mấy cái tượng vàng xuống. Tượng vàng hàng 10 tấn chứ ít gì đâu. Chùa vàng nơi Miến Điện thì đầy. Thế thì các vị thấy rằng là người ta trong quá khứ cho tới hiện tại đối với tôn tượng của Như Lai, đối với cái niềm tin về phước hữu lậu này, chưa có một đất nước nào họ thấm nhuần Phật Pháp mà họ dám đụng tới chùa Phật nhé. Và người ta có một câu rằng là bao giờ anh đụng đến chùa Phật thì cái chế độ anh bị nghiền nát đó. Và trong quá khứ thì 63 đã xảy ra như vậy. Giặc đến Bồ Đề giặc phải tan, người ta bảo rằng là khi mà anh đụng vào Già Lam tự viện phá Phật quỷ Pháp là coi chừng chế độ đó suy sụp ngay. Không phải cận đại nghe, mà trong quá khứ các hoàng đế Trung Hoa cũng như vậy. Rồi mình dẫn chứng một vài điều lịch sử để thưa lại một điều, thưa các vị. Cái nhu cầu của sinh thân của chúng ta ngay một đời sống này rất cần, đó là phước hữu lậu. Phước hữu lậu gần nhất mà không tốn tiền mua, không phải làm gì cực nhọc cả, là chỉ cần lên vái vài cái rồi cầm cái gáo xối nước Đức Phật thôi. Thì thưa các vị, cái phước hữu lậu này nó vô cùng đơn giản, ai cũng làm được, có phải vậy không? Mình tưởng rằng cái chuyện trò chơi, nhưng mà thưa các vị, gieo chủng nhân lành để thành Phật trong tương lai à. Đến nỗi là nhiều bà Phật tử, thưa các vị, bồng con lên, múc con nước rồi kêu con xối lên Đức Phật. Điều này rất hay ha. Thưa đại chúng, cái điều này mình kể đây cho các vị nghe về cái cách huấn luyện của người Trung Hoa. Ta biết rằng là người Trung Hoa họ có cái nét đẹp của văn hóa cúng dường, gọi là cúng dường mà gì ba la mật ấy. Họ cúng dường tiền không hề bận tâm là ông thầy đó ông xài cái chi hết, và rất là giản dị. Họ chỉ cần là tới ghi cái tên, thầy ghi cái tên con cầu an, rồi thầy đọc cho con nghe, rồi thầy gõ ba tiếng chuông là con yên tâm rồi, chứ không cần làm gì hết. Rồi thầy đem tiền đó thầy ăn, thầy nhậu, thì làm chi, chuyện của thầy không quan trọng. Và thưa các vị, mình từng làm trụ trì chùa, mình chứng kiến rằng là những cái phái đoàn hành hương của người Trung Hoa đến đó, họ cúng dường rất là vô tư nghe. Họ cúng dường xong rồi họ kêu con họ, có khi là cầm bạc trăm bạc ngàn vậy đang lên, bỏ vô chuông nó con, bỏ thứ phước xương nó con, tạo cho nó một cái tập khí để cúng dường tam bảo, rất là hay. Và thưa các vị, ngay Đài Loan hay là ngay đất nước này, chúng ta đối chiếu cái chùa Việt của mình với cái chùa Trung Hoa, các vị thấy là mình không bì được với cái năng lực niềm tin cúng dường của người Trung Hoa đâu nghe. Khắp nước Mỹ cả triệu người Việt chứ ít gì đâu. Thế nhưng mà chừng như chúng ta chưa xây được một cái chùa nào tầm cỡ như chùa Si Lai của Trung Hoa xây trên đó, phải không? Mình đâu muốn nói xấu người Việt làm chi, nhưng mà rõ ràng rằng là họ được cái truyền thống Phật giáo rất là dày, cho nên qua đến nhiều nghìn năm rồi, dù cho có những cái cơ hội quỷ pháp của những hoàng đế quá khứ cận đại của Mao Trạch Đông, thế nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái niềm tin về phước hữu lậu vô cùng lớn ấy. Và tin quá cho nên nó đưa đến cái tình trạng có khi họ rất là mê tín. Họ có thể dán những cái chiếc xe bếp rất là to để làm cái lễ quả táng vào ngày tuần giáp năm của người thân của họ. Họ nghĩ rằng là ông nhà họ hồi xưa lái xe bếp, cho nên họ dán luôn chiếc xe bếp to bằng chiếc xe bếp bình thường đó để đốt. Các vị hình dung coi là từ cái niềm tin nó đưa đến sự mê tín. Người Việt chúng ta thì không có lâm vô tình trạng như vậy, nhưng mà về cái mức độ tu tập niềm tin với phước hữu lậu, dường như mình còn kém hơn ta một phần nhé. Cho nên mình chưa thể xây dựng những công trình kỳ vĩ nơi đất nước Hoa Kỳ. Trên đất nước Việt Nam bây giờ thì có những công trình, nhưng mà so ra vẫn không bì được với Phật giáo Đài Loan đâu. Từ cái điều này trở lại công đức tấm Phật, thưa các vị, thấy thì như vậy, nhưng mà gieo chủ nhân lành cho rất nhiều người Phật tử chưa từng quen với cái con đường tu học Phật Pháp, hiểu giáo lý thâm sâu. Họ chỉ cần ngày lễ hội, đó là ngày 8 tháng 4. Gần đây thì người ta sửa lại, đó là ngày rằm tháng 4. Tạo cái nhân duyên lành để cho những người Phật tử họ chưa từng hiểu biết gì về Phật Pháp, họ gieo cái chủng nhân để thành Phật trong tương lai. Đây là cái nét thứ nhất, rất là cần phước hữu lậu. Điều thứ hai của công đức tấm Phật, thưa các vị, là nếu người hiểu Phật Pháp thì cái việc làm tấm Phật này đó là việc biểu hiện của một tâm thức nội quán nghe, nội quán. Tại vì hai bài kể này không chỉ là chúng ta cầm gáo nước chúng ta xối tôn tượng của Như Lai, mà cái việc cần làm là chúng ta xối tự thân của mình, gột phiền não của mình, làm cho những cái trần cấu để tâm thức mình nó lắng dịu bằng những bài kể như thế này. Cho nên hình thức thì mình xối lên tôn tượng Như Lai, nhưng mà nội dung đó là chi? Nội dung đó là nếu ở mức độ chưa hiểu biết gì thì những bài tụng này nó giúp cho chúng ta lắng tâm, giúp cho chúng ta an định, giúp cho chúng ta gắn kết mình với dòng chảy chánh pháp. Thế nhưng mà nếu mình có cái năng lực tu và năng lực hiểu thấu chánh pháp rồi, thì trong lúc mình xối nước tắm tượng sơ sinh của Đức Bổn Sư, thì cùng một lúc mình làm sạch nhãn hết những cái trần cấu trong tâm thức. Đây là người hiểu biết Phật Pháp và tấm Phật. Còn không thì mình làm cái việc nó rất là hững hờ, giống như là một cái việc làm bình thường như xối một gáo nước để tưới chậu hoa thôi. Trong khi đó nếu mình có năng lực tu quán chiếu á, thì mình xối một gáo nước trên bức tượng sơ sinh của Đức Bổn Sư, giống như là mình đang xối vào tự thân mình cái dòng nước pháp thanh lương, gọn sạch hết những cái phiền não cấu trần cái tâm thức của mình. Đây là cái bước thứ hai của công đức tâm Phật, nó có mặt ngay hiện tiền. Kỳ thực rằng là những cái nghi lễ Phật giáo nó vô cùng có ý nghĩa. Ví dụ như một thời tụng kinh, một thời lại Phật, một thời sám hối, một thời làm lễ tắm Phật như thế này, nếu được tổ chức trong một không khí trang nghiêm, các Phật tử đều có tu và rất là bình ổn, tĩnh tại. Thế thì các vị thấy rằng là trong một thời nghi lễ như thế này, tâm ta lắng dịu, mọi phiền não tự nhiên nó bốc hơi bay đi mất. Những lo âu phiền muộn của một đời người nó lắng hết thôi. Nếu cái bước tu tập của mình mà nó có mặt thực sự bằng khả năng hiểu biết giáo lý, thì thưa các vị, một buổi tắm Phật như vậy nó tạo thành một cái ấn tượng, hoặc nó tạo thành một cái sự thực tập nơi tâm thức. Dễ hiểu nhất là không phải mình tắm Đức Phật sẽ sinh, mình đang tắm gội tâm thức của mình để gột đi hết năm loại trược cấu nơi tâm thức của ta. Và bằng cái năng lực quán chiếu như vậy, thì thưa các vị, mình đang đi vào cái chiều sâu của cái công đức là lìa trần cấu chứng pháp thân đây. Đó là hai nét mình nói về công đức tâm Phật ở ngoại vi thôi. Thế là cái việc đi sâu hơn, đó là công đức tâm Phật nó làm cho các vị có thể xả ly được trần cấu, chứng được pháp thân. Điều này mới là điều quan trọng mình muốn chia sẻ với các vị một chút đây. Thế nào là khi tâm Phật rồi chúng ta lìa được trần cấu, chứng được pháp thân? Thưa đại chúng, là sinh thân của con người nó là một loại của quý giữa trần đời này. Tại vì không có sinh thân của các vị, không có nền tảng phước vô lậu, thì các vị không có nương vào đâu để có thể hiểu được Phật Pháp, để có thể tạo những công đức lành, để có thể quán chiếu, để có thể tu tập. Tại vì nhờ có sinh thân này, cho nên các vị mới có khả năng là phát triển năng lực trí tuệ, có khả năng phát triển được đức hạnh, có khả năng tu học chánh pháp. Thế thì nương sinh thân này làm được một điều rằng là khởi quán chiếu để lìa trần cấu chứng pháp thân nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là mọi vật thể hữu vi nó đều sinh ra trên cái nền của vô vi. Hay nói một cách dễ hiểu rằng là mọi loại hình thức có mặt giữa trần đời này nó đều nương với cái không hình thức mà nó có mặt. Tức là mọi cái có nó đều có cái nền, nó là cái không nghe. Ví dụ như cái chùa này sở dĩ nó có mặt là do vì có quảng đất trống, và người ta xây dựng tất cả cái có để sử dụng cái không. Ví dụ như mình làm một cái chùa này, vách này, mái này, tường này, nền vân vân, để sử dụng cái chùa, sử dụng cái chi? Không gian bên trong của cái chùa nghe. Dù mình có cất cái mái chùa đẹp đến độ nào, lợp vàng, giáp bạc, nhưng mà cái sử dụng chính yếu của cái chùa là sử dụng cái không gian bên trong, chứ không phải là cái mái hoặc miếng vách. Rồi các vị sử dụng hình hài này cũng vậy. Các vị tu phước hữu lậu nè, các vị làm cho thân các vị khỏe nè, các vị làm cho nó sống được dai nè, các vị không phải sử dụng nó mà sử dụng cái nội lực bên trong, tức là cái tâm thức bên trong của các vị. Thế thì nương cái có và phát triển cái không là như vậy. Và cái năng lực của cái không nó mới có thể điều khiển được cái có lời này này. Các vị biết rằng là những buồn, những vui của các vị thì nó vốn vô hình. Những cái suy nghĩ của các vị nó càng tinh tế mà nó vô hình, các vị đâu nắm bắt được. Rồi cái từng thâm sâu hơn là từng pháp thân nó cũng đang ẩn ở trong cái hình hài năm quẩn của các vị mà mình nhìn đâu có ra. Thế cho nên thưa đại chúng, nương với công đức tâm Phật bên ngoài tạo phước điền là một. Rồi các vị khởi quán chiếu để thấy rằng mọi thứ trần cấu nơi các vị nó đều làm ô uế bản tâm, để đạt đến cái mức độ rằng là các vị lần lần có niềm tin với chánh pháp, có niềm tin mức độ ban đầu đó là niềm tin rằng là ngay hình hài này khéo thì ta có thể lợi dụng nó để chứng nghiệm pháp thân. Đây là niềm tin đó nghe. Thế là từ cái niềm tin này mình đi vào công phu thực tập thì càng dễ hiểu hơn. Thế nào là từ niềm tin đi vào công phu thực tập? Thưa các vị, khi có niềm tin với điều này, tức là cái niềm tin rằng mọi cái hữu vi nó đều có cái mầm vô vi phía sau, mọi cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt kề cận, thì các vị sẽ làm được một việc rất dễ, là các vị nhận diện rằng đây là vui, đây là buồn, đây là những xúc cảm đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, mà tôi là người đang nhìn được những xúc cảm đến đi. Xúc cảm thì khi sinh khi diệt, Còn cái nhìn của chúng ta, cái quan sát của chúng ta, cái quán chiếu của chúng ta, hay cái từ mình hay dùng là cái nhận biết chúng ta, nó chưa hề sinh diệt. Thế thì các vị đang thăm dò vào cái tầng, là tầng chi? Cái tầng là nhận ra cái thể pháp thân không sinh diệt, ngay nơi cái dòng chảy của những xúc cảm đang sinh diệt. Thế thì bước được bước thứ nhất trên cái con đường là ngay nơi trần cấu chứng nghiệm pháp thân, tức là lìa được trần cấu chứng nghiệm pháp thân. Thế nào là lìa trần cấu chứng nghiệm pháp thân? Có nghĩa là các vị không đồng nhất mình vào những buồn, những vui, những lo âu, những muộn phiền. Các vị thấy rằng là ngoài những buồn, vui, hờn, giận, lo âu, muộn phiền, tôi là người đang nhìn nó, đang đến, đang đi, tuồn tuột qua trước tôi. Nó không phải là tôi. Nó là chỉ là cảm xúc thôi. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi thôi. Mà tôi là người đang quan sát nó. Cho nên điều thứ nhất xảy ra đó là tôi không phải buồn, giận, bất an. Buồn, giận, bất an nó có thể đến mà đi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ đến đi. Tôi đơn giản là chỉ quan sát nó đang đến, đang đi. Thì cái năng lực không đến, không đi thì nó không sinh, không diệt. Nó là cái thường tại vĩnh hằng. Cái năng lực ấy đích thực là bản thể chân như của các vị, là tâm bất động của các vị, là trạng thái như lai của các vị, là thể niết bàn tịch nhiên của các vị. Ở nơi đây thì gọi là pháp thân của ta. An trú như vậy thì gọi là chứng nghiệm pháp thân. Đây là cái tầng dễ đi vô nhất. Mình đi vô được tầng này thì mình làm được một điều, đó là mình sẽ loại trừ được kiến trược nghe. Tức là dần dần các vị nhận ra được những cái dòng suy nghĩ của mình, những nghĩ suy, những ưu tư, những tư duy, những dòng ý thức của các vị ngược xuôi, nó tạo thành dòng nghiệp để các vị sinh diệt đó. Những cái thứ đó là kiến trược mà thôi, là kiến trược mà thôi. Và khi các vị nhìn được nó thì các vị sẽ thấy rằng mình là thể bất động đang quan sát nó, đang chiếu sáng nó. Mình là tâm Như Lai bất động, chứ không phải là cái dạng kiến trược đang sinh đang diệt trong tự thân. Thế thì chứng nghiệm đến tầng này thì các vị thấy rằng là tỳ gia thành lý bất tầng sanh và sa la thọ gian bất tầng diệt, là như vậy. Bất sanh bất diệt lão cụ đà, không phải là Đức Thế Tôn chưa từng sinh diệt, mà tự thân của mỗi người chúng ta đều có thể chứng nghiệm được là ta chưa từng sinh diệt. Tóm lại, nhân cái bài kệ tấm Phật này mình giải thích một chút để các vị thấy rằng là có hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là người tu Phật, cái chuyện không thể chối từ là ta làm mọi việc phước thiện giữa cuộc đời. Một gáo nước xối vào đức sơ sinh là một công đức lành, một lễ Phật là một công đức lành, một tiếng niệm A Di Đà Phật là công đức lành, một niềm cung kính chư tăng gieo chủng nhân để thành Phật, rồi một cái hình vẽ Đức Phật trên vách đã tạo thành cái chủng nhân là thành được quả vị chánh giác trong tương lai. Thế cho nên công tác đúc chuông, tạo tượng, làm chùa hoặc là vẽ tượng Phật, vân vân, thưa các vị, đều tạo công đức hữu lậu để ta tu tập càng ngày càng thăng tiến được trên con đường. Điều thứ hai là từ công đức hữu lậu này các vị xây dựng được cái khả năng hiểu biết Phật pháp, đi vào công phu tu tập quán chiếu để có thể chứng nghiệm pháp thân ngay một sinh thân hiện tiền đây. Đó là đôi điều mình chia sẻ về cái bài kệ ngã kiên quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sinh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Và dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.